Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Tú Anh, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2020. Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định được Moscow cam kết ủng hộ để đối phó với phong trào phản kháng trong nước. Tehran vui mừng thoát vòng vây cấm vận vũ khí của Washington. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thăm dò dầu khí, Hy Lạp sẵn sàng cho xung đột tại Đông Địa Trung Hải. Thưa quý vị, người dân Belarus tiếp tục duy trì sức ép đối với Tổng thống Alexander Lukashenko, một tuần sau cuộc bầu cử Tổng thống bị tố cáo có gian lận. Chiều hôm qua, biểu tình diễn ra trên khắp nước, công nhân xí nghiệp tham gia đình công chống Tổng thống Lukashenko bám trụ thêm nhiệm kỳ thứ 6. Bác bỏ đề nghị làm trung gian hòa giải của láng giềng Ba Lan, Litva và Latvia, thế nhưng Tổng thống Belarus lại gọi điện cầu viện điện Kremlin. Minsk loan báo được Moscow cam kết yểm trợ về an ninh để đối phó với làn sóng phản kháng gây bất ổn trong nước. Tuy là đồng minh truyền thống của Minsk, nhưng Moscow hiện giờ vẫn phản ứng dè dặt. Từ Moscow, thông tin viên Etienne Bush phân tích.
Jusqu'à présent, le Kremlin a tenu à manifester à l'égard.
Cho đến hiện tại, Điện Kremlin giữ thái độ không mấy quan tâm đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại Belarus. Ngoại giao Nga tuy có đề cập đến sự can thiệp vào nội tình Belarus, nhưng Moscow vẫn im lặng. Vladimir Putin cũng không lên tiếng ủng hộ Alexander Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo mới điện đàm với nhau hôm thứ Bảy. Sau cuộc trao đổi này, phủ tổng thống Nga công bố một bản thông cáo tóm tắt. Hai bên bày tỏ sự tin tưởng và một giải pháp nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng. Đối với Điện Kremlin, thì không nên để cho các thế lực phá hoại khai thác vấn đề này trong mục đích gây hại cho mối hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ván bài của Moscow là làm sao bảo toàn quyền lợi của Nga tại Belarus và các cam kết song phương. Nhật báo Nga Nezavisimaya Gazeta lưu ý mức độ thiệt hại tài chính nếu quan hệ Nga-Belarus bị cắt đứt. Trên các đài truyền hình, các quan điểm khác biệt nhau về những sự kiện xảy ra dường như là một tín hiệu khác cảnh báo chính quyền Minsk là Kremlin không sẵn sàng cứu Lukashenko bằng mọi giá. Tổng thống Belarus đang gặp nguy khốn hơn bao giờ hết.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Theo báo Pháp Le Monde, phụ nữ Belarus lên tuyến đầu trên mạng xã hội, cũng như trong các cuộc biểu tình, với hoa, cờ và bong bóng đủ màu trên tay. Tại nhiều cơ quan nhà nước, cờ Belarus được kéo xuống, thay thế bằng cờ của phe đối lập. Còn hãng tin Reuters cho biết, hôm nay đại sứ Belarus tại Slovakia, Igor Lesenia, tuyên bố ủng hộ những người biểu tình để nguyện vọng được lắng nghe. Đang công du tại Ba Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chính phủ Ba Lan hôm qua kêu gọi chính quyền Minsk đối thoại với xã hội công dân và đáp ứng nguyện vọng của người dân Belarus. Thất bại nặng nề trên hồ sơ vũ khí Iran, Washington gây áp lực trên hồ sơ hạt nhân. Hôm qua, vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an bác bỏ nghị quyết kéo dài lệnh cấm vận vũ khí Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gần như chắc chắn ông sẽ không tham dự thượng đỉnh 5+1 gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức cũng như Iran theo đề xuất của Nga. Trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị kế hoạch phản công, Iran vui mừng thoát một vòng kiềm tỏa của Mỹ và mở ra nhiều dự án trong tương lai. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tường thuật.
Đây là một thất bại lịch sử của Mỹ. Nhiều viên chức Iran và báo chí Iran đã khẳng định như vậy. Thực tế, trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chỉ có Cộng hòa Dominicana là bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Hoa Kỳ nhằm kéo dài lệnh cấm Iran buôn bán vũ khí mà hiệu lực sẽ chấm dứt vào trước cuối tháng 10, theo như dự trù của Hiệp định Hạt nhân 2015. Các nước châu Âu thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an như Pháp và Anh đã vắng mặt lúc bỏ phiếu. Nga, Trung Quốc, đồng minh của Iran không cần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết của Mỹ. Như vậy, kể từ tháng 10, Iran có thể tự do bán vũ khí, nhất là tên lửa và máy bay tự hành cho đồng minh Syria và Iraq, và quan trọng hơn hết là mua vũ khí của Nga và Trung Quốc. Trong lĩnh vực này, Bắc Kinh và Tehran sắp hoàn tất một thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm. Theo đó, Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Iran và đầu tư dồi dào vào các lĩnh vực năng lượng của Iran. Giữa Iran và Nga cũng dự trù có một thỏa thuận tương tự dài 20 năm. Từ nay, Tehran không cần đến châu Âu và Mỹ, mà nhìn về châu Á để phát triển quan hệ với Trung Quốc, với Nga, cũng như với Ấn Độ và Malaysia để lách các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.
Vẫn liên quan đến Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hôm qua đã ký thỏa thuận quốc phòng triển khai thêm quân Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan. Ba Lan là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của Ngoại trưởng Mỹ. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Đây là một trọng mới trong sự hợp tác mạnh mẽ của chúng ta để bảo đảm an ninh cho tất cả. Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo tuyên bố như vậy để hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận quốc phòng với Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm qua có mặt tại Ba Lan, theo như ông nói là để kỷ niệm quan hệ đồng minh giữa hai nước. Ba Lan là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu của ông Pompeo. Theo thỏa thuận quốc phòng mới được ký kết, sẽ có thêm 1.000 lính Mỹ được triển khai trên lãnh thổ Ba Lan, bổ sung cho 4.500 lính Mỹ hiện đang đóng tại nước này. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự của Mỹ cũng sẽ được thành lập tại Ba Lan. Thỏa thuận này được ký kết trong bối cảnh, gần đây, Mỹ đã thông báo ý định giảm quân tại Đức để tái triển khai quân đội tại nơi khác. Điều này càng khẳng định lập trường của Washington đối với Berlin. Tổng thống Mỹ tố cáo Đức không tôn trọng các nghĩa vụ đóng góp tài chính với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Chủ nhân Nhà Trắng ca ngợi việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Warsaw, gọi đó là một hiệp ước lịch sử. Trong chặng dừng chân tại Ba Lan, Ngoại trưởng Michael Pompeo cũng đã gặp Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan, đặc biệt để thảo luận về việc hợp tác phát triển một chương trình hạt nhân dân sự ở Ba Lan.
Tại Địa Trung Hải, tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp càng thêm căng thẳng. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không nhường bước trước các áp lực và khẳng định Ankara sẽ tiếp tục các hoạt động thăm dò địa chấn tại vùng biển có tranh chấp, được coi là có tiềm năng dầu mỏ lớn. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hai bên xuống thang. Quan hệ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày một căng thẳng hơn. Đối với Athens, chính quyền Ankara là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng hiện nay. Từ đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa đưa tàu khảo sát khí đốt đến vùng biển của Hy Lạp từ trong Nguyên Văn. Ngược lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng lời lẽ thậm tệ, ví sự hiện diện quân sự của châu Âu tại vùng biển này như các hoạt động của quân lục lâm thảo khấu. Từ Athens, thông tin viên đài RFI Joanne Bronner tường trình.
Bối cảnh quốc tế căng thẳng với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, truyền thông chính trị cho thấy rõ điều này. Ngày 15 tháng 8, nước Hy Lạp theo chính thông giáo cử hành lễ vinh danh Đức Mẹ Đồng Trinh, chính xác là ngày lễ Đọc Mission, dịp lễ tương đương với lễ Đức Mẹ lên trời trong đạo Công giáo. Trên tài khoản Twitter của mình, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đưa lên bức ảnh của ông tại nhà thờ theo truyền thống với một ngọn nến trên tay, mặt đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc mang khẩu trang do dịch bệnh tại phần lớn các cơ sở công cộng trong nhà được áp dụng từ gần 15 ngày nay tại Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh xuất hiện nổi bật trên mạng xã hội này được đưa lên song song, đó là các hình ảnh người đứng đầu chính phủ Hy Lạp, bao quanh là các tướng lĩnh. Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh, ngày này là một ngày mang tính biểu tượng. Ông cảm thấy nhu cầu được có quân đội bên cạnh. Thủ tướng Hy Lạp viết thêm, là một sức mạnh răn đe đủ mạnh là điều kiện để bảo đảm hòa bình. Bên ngoài vấn đề dầu khí và các tranh chấp chủ quyền, tại Hy Lạp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị coi là một nhân vật thất thường. Nguy cơ căng thẳng biến thành xung đột vượt tầm kiểm soát, gắn liền với điều mà Athens coi như là những khiêu khích của Ankara, có lẽ không phải là điều tưởng tượng xa xôi. Nhiều quân nhân Hy Lạp hiểu rõ điều này, chính họ đã được kêu gọi rút ngắn kỳ nghỉ và ở trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.
Joël Brunner à Tenerife.
Sau cuộc họp của các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu hôm qua, các nước châu Âu khẳng định tình đoàn kết với Hy Lạp, kêu gọi tìm giải pháp thông qua thương lượng và xuống thang. Nội bộ châu Âu không thống nhất trước việc Pháp điều động thêm tàu chiến và phi cơ chiến đấu đến khu vực này để hỗ trợ Hy Lạp. Đức giữ khoảng cách với biện pháp này và cố đứng ra làm môi giới hòa giải. Liên Âu sẽ trở lại thảo luận về vấn đề này trong phiên họp ngày 27 và 28 tới tại Berlin, theo mạng thông tin châu Âu Euractiv. Về vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut hồi đầu tuần trước, Mỹ cho biết sẵn sàng tài trợ cho Liban với điều kiện Beirut cải cách theo ý dân.
AFP cho biết, ngày hôm qua một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ David Haley kêu gọi Liban tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, toàn diện và đáng tin cậy về vụ nổ. Cũng theo quan chức ngoại giao của Mỹ, thì Washington sẽ chỉ hỗ trợ tài chính cho Liban với điều kiện Beirut phải tiến hành cải tổ theo nguyện vọng của dân chúng, chấm dứt tình trạng tham nhũng. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng làm việc với nghị viện để giải ngân khoản tiền bổ sung lên đến 30 triệu đô la để mua lương thực cứu trợ dân Liban. Theo dự kiến, trong hai ngày nghỉ cuối tuần này, nhiều nhân viên FBI của Mỹ đến Liban để tham gia cuộc điều tra, theo lời mời của Beirut. Chính quyền Liban đã giao cho thẩm phán Fadi Sawan một điều tra. Gần 20 quan chức của cảng Beirut và hải quan đã bị thẩm vấn. Tuần tới, đến lượt nhiều bộ trưởng phải trả lời câu hỏi của giới điều tra. Nguyên thủ Libong nhấn mạnh cuộc điều tra không bị chậm trễ, nhưng chính quyền cần nhiều thời gian để tìm ra sự thật bởi tình hình rất phức tạp. Vụ nổ 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut khiến ít nhất 177 người chết, 6.500 người bị thương, 300.000 người mất nhà cửa, nhiều khu phố bị phá hủy hoàn toàn và thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của dân chúng khiến chính phủ Libong phải từ chức.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm và số ca tử vong vẫn không ngừng tăng mạnh ở nhiều nơi trên thế giới.
Hơn 778.000 nạn nhân trên thế giới đã chết vì siêu vi corona chủng mới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày hôm nay, đại dịch COVID-19 đã giết chết 18.000 bệnh nhân trong 24 giờ qua, nâng tổng số thiệt hại nhân mạng tính đến ngày 16 tháng 8 là 778.009 người. Hoa Kỳ, Brazil, Mexico, Ấn Độ và Anh Quốc vẫn đứng đầu bảng thiệt hại. Riêng tại Mỹ, có thêm 56.729 ca lây nhiễm và 1.229 người chết được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.
Còn tại Pháp, số ca mới nhiễm virus corona mỗi ngày một tăng nhanh chóng. Chiều tối hôm qua, trong báo cáo thường nhật, Bộ Y tế Pháp cho biết trong vòng 24 giờ có đến hơn 3.300 người được xác nhận dương tính với COVID-19. Đây là số ca nhiễm thường nhật cao kỷ lục tính từ tháng 5.
Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng tăng lên thành 2,6%. Trong vòng 24 giờ, có thêm 17 ổ lây nhiễm mới được xác định, nâng tổng số ổ lây nhiễm trên toàn nước Pháp lên thành 252. Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị cũng tăng nhẹ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Pháp ngày hôm nay 16 tháng 8 cho biết là ngày thứ ba tới đây 18 tháng 8 sẽ thông báo cho các đối tác dân sự về các quy định vệ sinh y tế dành cho giới doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Lao động Pháp Elisabeth Borne, một trong số các biện pháp được dự trù là quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi làm việc trong số một điều kiện, chẳng hạn trong phòng họp không khí không được lưu thông tự nhiên hay ở lối đi lại. Bộ trưởng Elisabeth Borne cũng cho biết hình thức làm việc từ xa sẽ được áp dụng nếu có thể ở những nơi virus corona lây lan mạnh. Đài France Info cho biết tại Paris, vùng mới bị xếp trở lại vào danh sách vùng đỏ vì virus corona lây lan rất nhanh, nhu cầu xét nghiệm COVID-19 của người dân tăng đột biến. Thời gian chờ đợi kết quả cũng lâu hơn ở các địa phương khác. Nhiều người dân phàn nàn về việc gặp nhiều khó khăn khi đăng ký xét nghiệm, phải liên lạc nhiều cơ sở nhưng vẫn phải đợi đến hàng tuần mới đến lượt xét nghiệm. Trên trang Doctolib, ứng dụng đặt hẹn khám bệnh, nhiều cơ sở xét nghiệm COVID-19 đã kín chỗ cho đến tận đầu tháng 9. Nhiều cơ sở xét nghiệm phải thuê thêm lực lượng an ninh bảo vệ vì quá đông khách và nhiều người do phải chờ đợi quá lâu đã gây rối. Nhiều nhân viên không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ việc, chuyển đến những cơ sở không làm xét nghiệm COVID-19.
Nhìn sang châu Á, về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, báo chí Nhật Bản hôm nay đồng loạt loan tin chính quyền một số tỉnh ven biển Trung Quốc thông báo với ngư dân không được lai vãng gần khu vực quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, sau khi lệnh cấm đánh cá hàng năm vào mùa hè hết hiệu lực kể từ hôm nay. Đây là một thay đổi gần như 180 độ trong vấn đề này, bởi vì tính đến đầu tháng 8 năm nay, tại khu vực sát Senkaku điếu ngư, Nhật Bản đã ghi nhận tàu chiến Trung Quốc hiện diện 111 ngày liên tục. Khoảng thời gian kỷ lục kể từ khi chính quyền Nhật đặt quần đảo này dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước từ năm 2012. Và Trung Quốc thường xuyên sử dụng quân đội ngư dân để quấy rối tuần duyên Nhật. Hồi tháng 8 năm 2016, một đội tàu chiến cùng khoảng 300 tàu cá Trung Quốc áp sát khu vực Senkaku điếu ngư, nhiều tàu xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật Bản. Theo báo chí Nhật, đây có thể là một động thái hòa dịu mới từ phía Trung Quốc, tránh chọc giận Nhật Bản, vào lúc chính quyền Donald Trump đang gia tăng áp lực lên Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, trong đó có Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong những ngày gần đây, theo báo Hồng Kông South China Morning Post, một số nguồn tin nội bộ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh thông qua nhiều kênh đánh tiếng với Hoa Kỳ là đã ra lệnh cho binh sĩ không được khai hỏa trước nếu xảy ra va chạm với Mỹ. Sau đây là một số tin tức khác.
Corona xen vào cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo hãng Yonhap, quân đội Mỹ và Hàn Quốc quyết định tiến hành cuộc tập trận chung mỗi mùa hè, bắt đầu vào thứ ba tuần tới và kéo dài 10 ngày cho đến ngày 28 tháng 8. Trong bối cảnh đại dịch, lực lượng Mỹ không đến Hàn Quốc, cuộc tập trận giới hạn trong không gian ảo. Kế hoạch cũng bị chậm trễ 3 ngày vì có một quân nhân Hàn Quốc bị nhiễm siêu vi corona.
Việt Nam ghi nhận thêm một ca tử vong vì virus corona. Bệnh nhân là nữ, 82 tuổi, ở Đà Nẵng có tiền sử viêm màng não. Tổng cộng theo số liệu được công bố lúc 9 giờ sáng hôm nay, số ca tử vong vì virus corona ở Việt Nam là 24 người. Hôm nay, Bộ Y tế cũng xác nhận thêm một ca nhiễm mới nhập cảnh. Người này là nam giới, 27 tuổi, trở về từ Guinea-Xích Đạo. Ca bệnh thứ 951 đã được cách ly ngay sau khi về nước.
Em trai Úc của Tổng thống Donald Trump từ trần. Doanh nhân Robert Hum, sinh năm 1948, từ trần hôm thứ Bảy trong một bệnh viện tại New York, tweet của Tổng thống Donald Trump do Nhà Trắng công bố đã loan báo tin buồn. Hôm thứ Sáu, sau khi đến thăm, Tổng thống Donald Trump không giấu lo âu. Em tôi đang sống một thời khắc khó khăn. Theo báo chí Mỹ, Robert Hum bị bệnh nặng nhưng không cho biết chi tiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét khả năng ân xá cho Edward Snowden. Chủ nhân Nhà Trắng thông báo như trên vào hôm qua. Snowden là người tiết lộ chương trình nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA hồi năm 2013 và bị chính quyền Mỹ buộc tội làm gián điệp. Hiện giờ Snowden đang sống tị nạn tại Nga. Luật sư của Snowden Anatoly Kucherena tuyên bố với hãng tin Nga REA là đúng ra thì Mỹ phải từ bỏ việc buộc tội chứ không phải là ân xá cho Snowden. Theo luật sư người Nga, Snowden đã hành động không chỉ vì lợi ích của dân Mỹ, mà là vì cả nhân loại. Xung đột Afghanistan, chính quyền Kabul và phe Taliban mở đầu cuộc đối thoại tìm giải pháp hòa bình. Hôm nay, chính quyền Afghanistan và quân nổi dậy Taliban khai mạc cuộc đàm phán tại Doha, 6 tháng sau khi Hoa Kỳ và Taliban ký kết một thỏa thuận sơ bộ nhằm triệt thoái quân đội Mỹ và bảo đảm tương lai hòa bình cho Afghanistan. Việc Kabul và Taliban trực tiếp đàm phán là một sự kiện lịch sử, bởi trước đó, Taliban coi chính quyền thân Mỹ Kabul là kẻ thù không đợi chơi chung. Cách này 19 năm, chế độ Taliban bị lật đổ, liên quân quốc tế, chủ yếu là Mỹ, can thiệp tại Afghanistan. Kể từ đó đến nay, xung đột gần như chưa lúc nào nguôi ngoai. Đàm phán vừa mở ra, nhưng nhiều nhà ngoại giao phương Tây lo ngại trước thế thượng phong của phe Taliban, chính quyền Kabul có thể đưa ra nhiều nhân nhượng không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đáo đầy với chủ đề chính, Litva, miền đất tị nạn cho các nhà đối lập Belarus và Nga. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn, Paris Saint-Germain, 50 năm với giấc mơ lớn. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, giai trình nói về Chris Botti, ngẫu hứng jazz với cây kèn trumpet. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Liên bang và Trung Quốc là hai đề tài chính được các tuần báo Pháp bàn bạc nhiều. Los đặt câu hỏi, ai là những kẻ đã sát hại Liên bang? Courrier International đặt vấn đề, có thể cứu được Liên bang hay không? Là con tin của các cường quốc khu vực, đất nước này dễ tổn thương hơn bao giờ hết. The Economist chạy tựa, chính sách kinh tế mới của ông Tập đừng đánh giá thấp, nhân dịp sắp đến phiên xử vụ khủng bố tháng Chín năm 2015, Le Point tự hỏi, phải chăng Hồi giáo đã chiến thắng? Tuần báo L'Express thì trình hồ sơ để vạch ra những chiêu lừa đảo về liệu pháp thay thế.
Về Trung Quốc, Courrier International là dịch lại bài viết của Nikkei Asian Review, địa chính trị Trung Quốc, một đồng minh đã trở nên nguy hiểm. Rất nhiều nước có số phận kinh tế gắn chặt với Bắc Kinh, và ngày nay đã ý thức được mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
Khi ASEAN được thành lập năm 1964, các thành viên có cùng mối lo sợ chủ nghĩa cộng sản. 10 nước ASEAN giờ đây đối mặt với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 20% trao đổi thương mại, trở thành đối tác hàng đầu của khối. Đã từ lâu, các nước Đông Nam Á trông cậy vào Hoa Kỳ để được bảo vệ an ninh, nhưng kinh tế thì lệ thuộc vào Bắc Kinh. Thái độ gọi là đu dây này chỉ thực hiện được khi Trung Quốc là cường quốc trỗi dậy hòa bình. Nay, với bàn tay sắt của Tập Cận Bình, các nước châu Á bắt đầu tỉnh thức. Các chiến đấu cơ Trung Quốc gần như cứ hai ngày một lần lại xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, một tình trạng chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Hồi tháng 5, Thủ tướng Lý Khắc Cường khi báo cáo trước Quốc hội Trung Quốc từ hòa bình đã biến mất trong chương nói về việc thống nhất Đài Loan. Trung Quốc không ngừng trưng oai chịu võ khắp nơi. Hồi tháng 4, Bắc Kinh đơn phương lập ra cái gọi là quận hành chánh mới tại Biển Đông. Đến tháng 6, lại gửi một đơn vị chuyên đánh Sáp Lá Cà đến tự chiến với những người lính Ấn Độ.
Menishi Shimbun nhận định quan hệ Tokyo-Bắc Kinh đã trở nên tệ hại. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung, các vụ tàu hải cảnh liên tục xâm nhập Senkaku đã thách thức Nhật Bản, dù Nhật rất muốn duy trì đối thoại.
Vào đầu tháng 7, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm phạm hải phận Nhật Bản gần Senkaku. Đây là lần thứ 12 kể từ đầu năm và là thời kỳ kéo dài nhất, 81 ngày liên tiếp trong vùng biển tranh chấp. Trước đó vào tháng 6, một tàu ngầm Trung Quốc đi qua quần đảo Amami, một phi cơ thám thính Trung Quốc bay qua eo biển Tsushima, hai oanh tạc cơ lượn qua eo biển Miyako. Các vụ xâm nhập tại biển Hoa Đông và việc đàn áp Hồng Kông đã thổi bùng tâm lý chống Trung Quốc tại Nhật và chuyến công du Nhật Bản của ông Tập Cận Bình không còn được bàn đến.
Trên lĩnh vực kinh tế, The Economist cảnh báo Tập Cận Bình đang sáng tạo ra chủ nghĩa tư bản nhà nước, xin đừng coi thường.
Hoa Kỳ đang tấn công Trung Quốc trên mọi mặt trận, từ việc cấm TikTok, WeChat, trừng phạt các nhà lãnh đạo Hồng Kông, cho đến gửi một bộ trưởng sang Đài Loan, một phần là cho sắp đến bầu cử, mặt khác là quan điểm của phe chiều hâu trong chính phủ Donald Trump. Các nhân vật cứng rắn cho rằng nếu nhanh chóng đẩy lùi Bắc Kinh sẽ đạt được kết quả vì chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc đã yếu đi. Logic có vẻ đơn giản, Trung Quốc tăng trưởng nhưng nhờ tín dụng, trợ giá, đánh cắp sở hữu trí tuệ, nếu bị đánh mạnh sẽ bị suy sụp và giới cầm quyền sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, theo tuần báo Anh, kinh tế Trung Quốc chống chọi với cuộc chiến thuế quan và virus corona tốt hơn dự báo, thị trường chứng khoán thâm quyến khởi sắc và chương trình của Tập Cận Bình là một kiểu pha trộn giữa toàn trị, công nghệ và sự năng động.
Giai đoạn sắp tới của chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc đang được tiến hành, được tờ báo đặt tên là Sinomics. Từ khi lên cầm quyền, mục tiêu của Tập Cận Bình là siết chặt móng vuốt của đảng, đè bẹp đối lập ở trong và ngoài nước. Chương trình kinh tế của ông được thiết kế để gia tăng sức mạnh nhà nước, đối phó với các mối đe dọa, nợ công và tư đã lên đến 300% GDP.
Sinomics gồm có 3 yếu tố, trước hết là kiểm tra chặt chẽ chu kỳ kinh doanh và cơ chế tín dụng, không còn cho vay bừa bãi, giảm nợ xấu. Thứ hai là một hệ thống hành chánh hiệu quả, các quy định được áp dụng cho toàn bộ nền kinh tế. Thứ ba là xóa nhòa ranh giới giữa các công ty quốc doanh và tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước phải có lãi, thu hút được các nhà đầu tư tư nhân, trong khi đó nhà nước kiểm soát chặt công ty tư thông qua các tổ chức đảng. Ông Tập nhắm vào những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, cố tự cung tự cấp các công nghệ cốt lõi như chất bán dẫn. Sinomics có tác động tốt trước mắt, nợ nần bớt chồng chất, hai cú sốc thương chiến và đại dịch đã không dẫn đến khủng hoảng tài chính. Hiệu năng của khu vực công tăng lên, các nhà đầu tư bỏ tiền vào công nghệ mới, tuy nhiên về lâu về dài, chỉ có thời gian mới mang lại câu trả lời thực sự. Có một điều chắc chắn là khó thể hy vọng đối đầu sẽ dẫn đến việc Bắc Kinh xếp cháp quy hàng. Khác với Liên Xô cũ, nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc có chi mơ rễ má khắp nơi trên thế giới. Hoa Kỳ và các đồng minh cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài hơn giữa các xã hội rộng mở và chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Đông, Le Point phân tích, Liban, những nguyên nhân của sự bùng nổ. Trong suốt 30 năm qua, những thủ thuật tài chính đã giúp nước này trụ được, nhưng vụ nổ ở cảng Beirut vừa rồi có thể là một phát súng ân huệ. L'Express giải thích, Liban đã rơi vào vực thẳm chỉ trong vòng vài tháng như thế nào. Le Point gọi 6 thủ lĩnh cộng đồng đang lãnh đạo Liban là bè lũ 6 tên, còn Lopes đăng bài phỏng vấn giám đốc một think tank, đòi hỏi 6 nhân vật này phải ra đi.
trước đây được mệnh danh là thủy sĩ của vùng cận đông kể từ tháng 3, lần đầu tiên trong lịch sử Liban lâm vào tình trạng vỡ nợ, tổng cộng nợ trên 92 tỷ đô la, tương đương 170% GDP, không còn tiền mặt. Các tài khoản ngoại tệ của người dân bị phong tỏa, việc rút tiền bằng nội tệ bị hạn chế. Hiệp ước Taft ký năm 1989 đã kết thúc cuộc nội chiến làm trên 150.000 người chết, nhưng lại tôn giáo hóa Liban. Theo hiến pháp thì chủ tịch nước phải là người Công giáo, thủ tướng theo Hồi giáo Sunni và chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo Shia. Nhưng thực tế, quyền lực được chia sẻ giữa 6 thủ lãnh cộng đồng. Không có nguyên vật liệu lẫn kỹ nghệ đúng nghĩa, Liban hầu như chẳng xuất khẩu được gì cả, 80% thực phẩm được nhập từ nước ngoài. Sau cuộc nội chiến, Liban nợ đầm đìa, được vực dậy phần lớn nhờ một nhân vật là Riyad Salameh, thống đốc ngân hàng trung ương 42 tuổi, để tạo cảm giác ổn định. Nhà ảo thuật này gắn đồng bảng của Liban với đồng đô la, theo hối suất cố định mãi cho đến ngày nay là 1.507 bảng Liban đổi 1 đô la, tuy thực tế Liban không có đủ tiền mặt để quy đổi. Để duy trì hối suất trả tạo này, ông Salameh thu hút tiền gửi tiết kiệm bằng đô la từ nước ngoài, bằng lãi suất có khi lên đến 20%. Lãi suất quá cao, người dân Liban chỉ cần gửi ngân hàng, không cần đầu tư, không làm việc. Tình trạng ổn định bên ngoài được duy trì trong 20 năm nhờ hàng tỷ đô la kiều hối. Nhưng phép lạ đã suy sụp cùng với cuộc nội chiến nổ ra ở Syria. Việc lực lượng Hezbollah Liban tham gia chiến đấu bên cạnh quân đội Assad gây trận dữ cho các vương quốc chầu lửa vốn ủng hộ phe nổi dậy Syria. Coi phong trào Shia này là cánh tay vũ trang của Iran, Ả Rập Xê Út bèn cắt nguồn tài trợ cho Liban. Không còn đô la, hệ thống của Salameh sụp đổ dần, kéo theo cả nền kinh tế. Đồng nội tệ mất đến 80% giá trị kể từ tháng 10 năm ngoái, lạm phát vượt 70%. Hàng mấy chục ngàn người đã xuống đường, khiến hai thủ tướng lần lượt từ chức. Tuy nhiên, những người có quyền quyết định thực sự vẫn còn đó. Chiếc mặt nạ đã rơi, nhưng họ quyết giữ đặc quyền đặc lợi.
Về tình hình nước Pháp, 5 năm sau các vụ khủng bố Charlie Hebdo, Montrouge và Hyper Cacher năm 2015, phiên tòa sẽ mở ra vào đầu tháng 9 với những bị cáo hạng nhì vì những kẻ thù ác đã chết. Le Point điểm qua tình hình và cay đắng tự hỏi, phải chăng phe Hồi giáo đã thắng?
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, ít nhất 4 triệu người đã xuống đường trên khắp nước Pháp để nói không với bạo lực. Trên 40 nguyên thủ có mặt ở Paris biểu lộ tình liên đới, những biểu ngữ Je suis Charlie xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng giờ đây, Charlie Hebdo vẫn bị đe dọa. Cô bé Mila 16 tuổi bị dọa chết và hãm hiếp chỉ vì đã chỉ trích đạo Hồi nên phải chuyển trường. Nhưng người ta làm ngơ trước những tiếng hô kỳ thị trong cuộc biểu tình đòi gọi là công lý cho Adama Traoré. Tôi là Charlie, nhưng bây giờ tôi là ai?
Liên quan đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở nước Mỹ, The Economist giải thích vì sao Kamala Harris là một lựa chọn tốt cho ông Joe Biden.
Việc chọn bà Harris đứng chung liên tranh đã được đoán trước từ khi ông Joe Biden loan báo người phó sẽ là phụ nữ. Bà Elizabeth Warren thì quá thiên tả. Tuổi cũng lớn gần bằng ông Biden và có thể làm đảng Dân Chủ bị mất đi một ghế ở Thượng viện. Ngôi sao của phe cấp tiến Stacey Abrams thì chưa bao giờ giữ chức vụ nào lớn hơn chân biểu bang Georgia. Karen Bass, đứng đầu nhóm các chân biểu da đen, là một người hâm mộ Fidel Castro. Đây là một trở ngại cho những lá phiếu ở Florida. Và quá nhiều người chừng như không thích bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời ông Obama.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định được Moscow cam kết ủng hộ để đối phó với phong trào phản kháng trong nước. Tehran vui mừng thoát vòng vây cấm vận vũ khí của Washington. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thăm dò dầu khí, Hy Lạp sẵn sàng cho xung đột tại Đông Địa Trung Hải. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế Giới Đó Đây, Litva, miền đất tị nạn cho các nhà đối lập Nga và Belarus. Thưa quý vị, trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này, RFI mời quý vị đến với những đề tài sau. Litva, miền đất tị nạn cho các nhà đối lập Nga và Belarus. Dấu vết thảm họa vụ nổ ở Beirut, Liban vẫn còn nguyên ở nhiều khu phố. Ấn Độ lo sợ nguy cơ xảy ra thảm họa nổ ammonium nitrate như ở Beirut. Nước Pháp đứng trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, nhưng các y tá lại lo ngại về việc khan hiếm găng tay y tế. Một trong những đề tài được báo Pháp nói nhiều đến trong những ngày qua là cuộc bầu cử Tổng thống Belarus. Bà Svetlana Tikhanovskaya, 37 tuổi, một người phụ nữ chưa từng được biết đến trên chính trường Belarus, đã bất ngờ trở thành đối thủ của vị Tổng thống mãn nhiệm Alexander Lukashenko, người cầm quyền suốt 26 năm qua. Dù gây tiếng vang lớn, nhưng bà Svetlana Tikhanovskaya vẫn thất cử và phải sang tị nạn tại nước láng giềng Litva, quốc gia thường xuyên đón nhận các nhà đối lập Belarus và Nga. Được ngăn cách bằng đường biên giới dài 502 km, công dân hai nước Belarus và Litva vẫn phải có visa nhập cảnh mới được vào lãnh thổ nước láng giềng. Gần đây, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, chẳng hạn do việc Belarus cho xây dựng một nhà máy điện hạt nhân chỉ cách thủ đô Vilnius có 40 km. Bà Anna Kula-Lebedev, giảng viên Đại học Paris-Nanterre của Pháp, chuyên gia về các xã hội thời hậu Xô Viết, trích dẫn một cơ quan truyền thông của Litva gọi đó là một con quái vật nguyên tử ở biên giới Litva. Việc quản lý cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng khiến quan hệ hai nước trở nên vô cùng căng thẳng trong những tháng qua. Thế nhưng, hai nước Belarus và Litva từng có một quá khứ chung. Bà Anna Kula-Lebedev giải thích, Litva có những mối liên hệ rất chặt chẽ với Belarus, đó là những mối liên hệ lịch sử. Cả hai nước đều là thành viên của Liên Xô. Sau này, khi Lukashenko lên nắm quyền cách này 26 năm, Litva đã trở thành hậu phương vững chắc cho tất cả các đối thủ chính trị của Lukashenko. Litva cũng luôn hoan nghênh chào đón và ủng hộ công khai những nhà bất đồng chính kiến ở Nga. Quảng trường trước Đại sứ quán Nga ở Vilnius được đặt tên là Quảng trường Boris Nemtsov. Nemtsov là một nhà lãnh đạo đối lập ở Nga, đã bị ám sát vào năm 2015 ở Moscow. Ý tưởng lấy tên Boris Nemtsov để đặt cho quảng trường trước Đại sứ quán Nga ở Vilnius là của những người bất đồng chính kiến Nga sống lưu vong tại Litva. Ý tưởng của họ đã được Quốc hội Litva ủng hộ. 10 ngày sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, Liban, tổng số người thiệt mạng đã lên đến 171 người, với hơn 6.500 người bị thương. Hơn nửa số bệnh viện, trung tâm y tế ở thủ đô Liban vẫn nằm trong tình trạng đổ nát, hỏng hóc, không thể hoạt động bình thường. Còn nhà dân tại nhiều khu phố vẫn còn nguyên dấu vết thảm họa, cửa kính vỡ nát của nhiều tòa nhà vẫn chưa được thay. Các gia đình thấp thỏm sống trong nỗi lo sợ bị trộm cắp, và một hiệp hội đã quyết định trợ giúp thay cửa kính cho những gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc phái viên đài RFI tại Beirut, Pierre Olivier và Julien Boileau gửi về bài phóng sự.
Une semaine après l'explosion, le quartier d'Ashrafieh porte encore les stigmates de la catastrophe.
Một tuần sau vụ nổ, khu phố Ashrafieh vẫn mang những vết tích của thảm họa. Một người dân mô tả, anh nhìn này, tất cả các cửa sổ của các căn hộ đều đã bị nổ tung, ở kia thì vẫn còn vết máu trên các bậc thang. Còn một phụ nữ sống ở tầng 2 thì suốt 7 đêm liền đi ngủ với nỗi sợ hãi. Bà chia sẻ, sau 3 giờ sáng chúng tôi mới ngủ. Chúng tôi thấy có ai đó trèo lên, có nhiều kẻ trộm lắm. Chúng tôi mệt đến kiệt sức rồi. Chúng tôi sợ bị trộm lẻn vào nhà vì nhà chúng tôi ở tầng 2, nếu chúng tôi ở tầng 3 hay tầng 4 thì đỡ sợ hơn. Trước nỗi sợ hãi của dân cư trong khu phố, Hiệp hội Đi Băng của ngày mai tự nguyện hàn cửa sổ mới cho các hộ gia đình, ông Guy Manukian, một trong những thành viên của Hiệp hội giải thích. Có rất nhiều việc phải làm, mục tiêu của chúng tôi là sửa chữa tất cả các cửa sổ bị vỡ, hỏng để mọi người có nơi trú ngụ an toàn, chúng tôi đang cố gắng hết sức. Các cửa sổ này có giá thành cao, các cư dân ở khu phố này không thể tự thay cửa mới, một người dân nói, có lẽ tôi sẽ đặt một tấm nhựa thay cho cửa sổ, tôi đã gặp khó khăn để lo trả tiền thuê nhà rồi. Tôi đã nói chuyện với chủ nhà để được giảm tiền thuê nhà, nếu không thì tôi sẽ phải ra đi. Theo hiệp hội, tại khu phố này, hơn 80.000 căn hộ cần có cửa sổ mới trước mùa đông.
L'association rien que dans ce quartier plus de 80.000 appartements ont besoin de nouvelles fenêtres avant l'hiver. Pierre Olivier, Julien Boileau, Beyrouth RFI.
Vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, Liban cũng đã khiến nhiều nước lo sợ về nguy cơ tai nạn tương tự xảy ra. Chẳng hạn, ở Ấn Độ hôm thứ Năm 6 tháng 8, nhà chức trách phát hiện ra 740 tấn ammoniac nitrat tại thành phố Chennai. Trung tâm kiểm soát ô nhiễm Tamil Nadu đã phát hiện số hóa chất trên được cất trữ trong những điều kiện đáng ngờ. Từ Bangalore, thông tin viên đài RFI Kombasan tường trình.
Une catastrophe similaire à celle de Beyrouth pourrait-elle se produire en Inde?
Một thảm họa tương tự như ở Beirut liệu có thể xảy ra ở Ấn Độ hay không? Câu hỏi này gây lo ngại sau khi hải quan tại cảng thành phố Madras tiết lộ có 740 tấn ammoniac nitrat đang được cất trữ tại nhiều kho hàng. Loại phân bón rất dễ gây nổ được cho là nguyên nhân gây thảm họa tàn phá thủ đô Liban. Số hóa chất này đã được cất trữ ở ngoại ô thành phố Madras từ 5 năm nay, công ty nhập khẩu sản phẩm này không có giấy phép phù hợp. Mặc dù các quan chức hải quan khẳng định là họ đã xác minh được là ammoniac nitrat được lưu trữ theo đúng các quy định liên quan đến chất nổ, nhưng những lời giải thích này không đủ để trấn an công luận. Hôm thứ Sáu 7 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Ô nhiễm Tamil Nadu tiết lộ là có gần 12.000 người sống gần các nhà kho chứa ammoniac nitrat và những nhà kho này chưa từng được thanh tra kiểm tra. Theo dự kiến, hóa chất trong các nhà kho này phải được dọn sạch vào cuối tuần. Trong khi đó, chính quyền Tamil Nadu đã ra lệnh kiểm tra ba cảng khác. Mối lo ngại cũng rất lớn ở bang Andhra Pradesh. 19.000 tấn ammoniac nitrat được cho là đã được cất trữ ở thành phố Vizag, nơi đã xảy ra một thảm họa công nghiệp vào tháng 5 vừa qua. Thế nhưng, một nhóm thanh tra khẳng định kho ammoniac nitrat này không gây nguy hiểm.
Une équipe d'inspection a assuré que le stock ne posait pas de danger. Kumbastin, Bangalore, RFI.
Trở lại với nước Pháp, dịch bệnh ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo số liệu của Bộ Y tế Pháp tối 12 tháng 8, chỉ trong vòng 24 giờ, có tới 2.524 người được xác nhận dương tính với virus corona. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ tháng 4. Toàn nước Pháp cũng có thêm 17 ổ lây nhiễm. Trong khi chính quyền liên tục cảnh báo về làn sóng dịch thứ hai, thì giới y tá, nhân viên chăm sóc y tế mới thoát khỏi nỗi lo thiếu khẩu trang chưa lâu, thì nay lại lo ngại về nguy cơ thiếu găng tay y tế, một trong những dụng cụ bảo hộ cần thiết trong mùa dịch COVID-19. Nỗi lo đặc biệt lớn đối với các y tá, nhân viên chăm sóc y tế hành nghề tự do. Nhà báo Aram Mbank giải thích.
Des professionnels de santé libéraux craignent de ne plus pouvoir s'approvisionner en gants.
Các nhân viên y tế hoạt động tự do lo ngại rằng họ sẽ không thể mua thêm găng tay nữa. Các y tá hành nghề tư nhân cho rằng khan hiếm găng tay y tế là có thật. Bà Antoinette Tranchida, chủ tịch tổ chức quốc gia các nghiệp đoàn y tá tự do giải thích. Mới đây tôi đi tìm mua dụng cụ bảo hộ, thiết bị, nhà cung cấp chỉ bán cho tôi theo định lượng một hộp găng tay cho mỗi y tá. Chúng tôi có 3 y tá làm việc chính thức và 2 y tá làm việc thay thế những người đang nghỉ phép. Nhưng chúng tôi không tìm được một đôi găng tay nào bằng chất liệu vinyl. Thực ra là vẫn có găng tay vinyl, nhưng giá tăng từ 6,5 euro lên thành 18, thậm chí là 20 euro một hộp. Còn găng tay cao su latex thì hiếm khi được các y tá sử dụng vì có nhiều người bị dị ứng với latex. Vì vậy, thực sự là găng tay y tế đang khan hiếm. Tình trạng khan hiếm găng tay y tế là có thật, trong khi mọi người đang lo sợ xảy ra làn sóng dịch bệnh COVID thứ hai. Và đối với những y tá hành nghề tự do, làm việc mà không có thiết bị bảo hộ là điều không thể. Báo Antoinette Tranchida nói tiếp, nếu không có găng tay, tôi không thể chăm sóc bệnh nhân, tôi không thể băng bó cho mọi người. Có một số trường hợp tôi không thể lấy mẫu máu xét nghiệm. Găng tay là một dụng cụ bảo hộ cần thiết cho các y tá, nhân viên chăm sóc y tế. Vì vậy, chúng tôi mong muốn nhà nước vào cuộc và có những biện pháp để chúng tôi được trang bị. Giới y tá hành nghề tự do hy vọng rằng nhà nước tạo điều kiện cho họ có thể mua các thiết bị bảo hộ chất lượng cao với giá cả như trước khi xảy ra khủng hoảng COVID-19.
Au même prix qu'avant la crise sanitaire.
Còn ông Jean-Michel Enviera, một y tá tự do và cũng là thành viên của ông SIL, Tổ chức Quốc gia các nghiệp đoàn y tá tự do của Pháp, giải thích vấn đề là ở chỗ chính phủ Pháp yêu cầu các cơ sở y tế bổ sung hàng trong kho dự trữ, thế nhưng hoặc là họ không có hàng để mua, hoặc găng tay được bán với giá trên trời. Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao cuối tuần. Anh Vũ nói về Paris Saint-Germain, 50 năm với giấc mơ lớn.
Tạp chí Thể thao.
Hai bàn thắng trong 149 giây để làm sống lại tham vọng châu Âu của Paris Saint-Germain vào đúng sinh nhật lần thứ 50 của mình ngày 12 tháng 8. Đội bóng của thành Paris đã giành được một chiến thắng trước câu lạc bộ Ý Atlanta để bước vào vòng bán kết của Champions League sau 25 năm mong đợi. Giấc mơ trở thành một câu lạc bộ lớn có từ cách đây 50 năm đang rất gần hiện thực với đội bóng thành Paris. Sau 7 mùa bóng ở giải châu Âu liên tiếp bị chặn lại, khi thì từ vòng 1/8, khi thì ở tứ kết, cuối cùng người khổng lồ của đám bóng đá Pháp PSG đã vượt qua giới hạn như tiền định ở đấu trường châu Âu bằng một cuộc lội ngược dòng chớp nhoáng ngoạn mục trên sân vận động Estadio da Luz ở thủ đô Bồ Đào Nha, Lisboa. Khi đại diện từ nước Ý có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Mario Pasalic, nhiều người đã nghĩ đến một cú sốc mà Atalanta tạo ra trước gã khổng lồ nước Pháp để tiến vào vòng bán kết. Tuy nhiên, những học trò của huấn luyện viên Tuchel đã lật ngược thế cờ bằng một phép màu được tạo ra chỉ trong 3 phút. Marquinhos lập công san bằng tỷ số ở phút thứ 90 trước khi cầu thủ vào thay người Cameroon Eric Maxim Choupo-Moting mang về thắng lợi cho Paris Saint-Germain 3 phút sau đó. Có điều bất ngờ, cuộc lội ngược dòng ở ngoạn mục của Paris Saint-Germain đều ghi dấu chân của các cầu thủ dự bị. Cách đây 3 tuần, Kylian Mbappe rời sân cỏ trong nước mắt, bị bỏng gần mắt cá chân, khả năng không thể tham dự trận gặp Atalanta đã được dự kiến gần như là chắc chắn. Đến Lisboa với tâm trạng rất lạc quan, Mbappe được tung vào sân ở cuối hiệp 2 trận tứ kết khi mà Paris Saint-Germain đang trong thế thua và bế tắc hoàn toàn. Mọi người đều đã nghĩ kết quả trận đấu đã được định đoạt, như bình luận của huấn luyện viên Atalanta Gian Piero Gasperini, số 7 của Paris Saint-Germain, đã thay đổi tất cả.
Mbappe nhập cuộc đã tạo rất nhiều động lực cho Paris Saint-Germain khi đó đang bị dẫn bàn. Anh ta đã có đóng góp căn bản trong những lần mở tốc độ và gây rất nhiều nguy hiểm cho chúng tôi.
Rõ ràng, ngay sau khi vào sân, Mbappe đã khiến hàng hậu vệ của đội bóng Ý phải choáng váng buộc phải lùi về sâu sau khi Marquinhos san bằng tỷ số. Nhà vô địch thế giới trẻ này đã có đường truyền quyết định cho Eric Maxim Choupo-Moting ấn định chiến thắng. Và cầu thủ Cameroon này cũng vậy, đáng lẽ ra không chơi trận này. Choupo, tư cầu thủ dự bị, đã trở thành người hùng. Sau trận đấu, anh cho biết.
Tôi tự nhủ khi được vào sân là tốt rồi, tất cả đều có thể trong cuộc sống. Tôi đã tin vào mình, tin vào đồng đội. Tôi nghĩ toàn đội không bao giờ mất hy vọng. Một câu chuyện thật là đặc biệt.
Đúng là câu chuyện đặc biệt. Ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain đã đánh tín hiệu không cần đến cầu thủ Cameroon này trước khi thay đổi ý muốn giữ lại anh thêm một mùa hè này để phòng xa. Ở Paris Saint-Germain, Eric Choupo-Moting là một cầu thủ dự bị hạng sang, một tiền đạo chưa bao giờ thoát khỏi được những cái bóng lớn như Neymar, Mbappe hay Di Maria. Nếu không có dịch COVID-19, tiền đạo người Cameroon này có lẽ giờ đã ở nơi khác rồi. Trong một câu lạc bộ có quá nhiều sao, nhất là ở hàng tấn công, chiếc áo tiền đạo quả là quá rộng đối với Choupo-Moting. 2 năm đầu quân cho Paris Saint-Germain, anh chỉ được thi đấu tổng cộng có 50 trận, ghi 12 bàn, chưa kể trong những lần ra sân còn hay phạm phải những lỗi ngớ ngẩn. Thế nhưng, anh vẫn tìm được một chút may mắn trong cái câu lạc bộ hội tụ các danh thủ đa quốc gia này. Từ vai đóng thế, Choupo-Moting trở thành nhân vật cứu tinh trong vòng 10 phút huy hoàng của Paris Saint-Germain tại Lisboa. Giờ nếu có rời câu lạc bộ thành Paris, tiền đạo này có thể ngẩng cao đầu và tên anh sẽ còn lưu lại mãi trong lòng cổ động viên Paris Saint-Germain. Với chiến thắng nhiều ý nghĩa này, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã vượt qua được ngưỡng tâm lý của chính mình. Từ năm 1995, đây là lần đầu tiên Paris Saint-Germain qua được ải tứ kết Champions League. Đối thủ sắp tới của Paris Saint-Germain là câu lạc bộ Đức Leipzig, đội bóng vừa loại Atletico Madrid với tỷ số 2-1. Và Paris Saint-Germain một lần nữa lại đứng trước cơ hội có thể đi xa hơn nữa khi họ không phải gặp đại diện của làng bóng Tây Ban Nha. Paris Saint-Germain vẫn luôn là một trong những số rất ít câu lạc bộ bóng đá được hâm mộ nhất của nước Pháp, dù đội bóng này không ít lần gây thất vọng tràn trề cho các cổ động viên. Với tuổi đời 50 có thể coi là trẻ trong làng bóng châu Âu, Paris Saint-Germain ra đời chính thức ngày 12 tháng 8 năm 1970, với tham vọng là một đội bóng lớn xứng tầm với kinh đô ánh sáng của thế giới. Và cái cách khai sinh ra Paris Saint-Germain cũng thật đặc biệt.
Tất cả bắt đầu từ một nhận xét khá cay đắng của ông Jacques Georges, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp vào thời bấy giờ. Vào cuối những năm 1960, tất cả các thủ đô châu Âu đều có một hoặc vài câu lạc bộ bóng đá lớn, tại sao Paris lại không có? Theo ông Jacques Georges, bóng đá cũng như những lĩnh vực khác phải xứng tầm với kinh đô ánh sáng, và thế là ông vận động mở cuộc khảo ý kiến dân để chọn một cái tên cho đội bóng tương lai của thủ đô Pháp. Trong số những cái tên được đề xuất có Inter Paris, Racing Club Paris hay Paris Football Club, cuối cùng Paris Football Club được chọn với 60.000 phiếu bình chọn. Paris Football Club mới chỉ là một đội bóng ảo, có tên nhưng không có quân, cũng như không có sân vận động. Thế là các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Pháp Pierre-Étienne Guyot và Guy Cresson tìm một đội bóng thực đang chơi trong giải hạng nhất để sáp nhập vào cái tên đó. Ý đồ này không thành, bị hối thúc, Paris Football Club quay sang đội Stade Saint-Germain, một đội bóng thành lập từ năm 1904, nhưng đang lại đẹp chơi ở hạng 2. Paris Saint-Germain đã ra đời như thế. Nhưng chỉ 2 năm sau khi ra đời vào năm 1972, đội bóng của thành Paris rớt xuống hạng 3, phải nhờ vào tay nhà may Daniel Hechter, câu lạc bộ mới được vực dậy từ năm 1974. Và đây cũng là năm đội bóng có sân riêng Parc des Princes. Thế rồi, sau một vụ bê bối tài chính năm 1978, ông Hechter bị loại khỏi chức chủ tịch câu lạc bộ. Nhà quảng cáo Francis Borrelli lên thay. Giai đoạn 1978-1991, cùng với ngôi sao đầu tiên người Algérie Mustapha Dalep 1974-1984, Paris Saint-Germain giành được những danh hiệu đầu tiên, hai cúp nước Pháp vào năm 1982-1983 và một chức vô địch Pháp vào năm 1986. Tuy thế, cho đến hết thập niên 1980, tâm của Paris Saint-Germain vẫn chỉ loanh quanh trong nước. Phải đợi đến năm 1991, khi kênh truyền hình Canal Plus nắm quyền làm chủ và nhà báo của kênh, ông Michel Denisau, làm chủ tịch câu lạc bộ, thì Paris Saint-Germain mới bắt đầu có được tầm vóc khác. Với việc tuyển mộ danh thủ lớn Arthur Georges, người Bồ Đào Nha, sau đó là Luis Fernandez, về làm huấn luyện viên và nhất là một loạt các cầu thủ tên tuổi đang ở độ đỉnh cao của sự nghiệp như Paul Le Guillon, David Ginola, Alain Roche, Vincent Guérin, Antoine Comboiré, Bernard Lama, George Weah, Rai, Yuri Djorkaeff, v.v. Câu lạc bộ thành Paris bắt đầu bước ra sân chơi châu lục sau nhiều hành trình dở dang. Cuối cùng đến năm 1996, Paris Saint-Germain cũng giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên. Đó là cúp các đội đoạt cúp với chiến thắng trước câu lạc bộ Áo Rapid Vienna với tỷ số 1-0. Đây cũng là đội bóng thứ hai của bóng đá Pháp giành được cúp châu Âu sau khi Marseille giành cúp C1 vào năm 1993. Bước vào thập niên 2000, Paris Saint-Germain của Canal Plus bắt đầu lâm vào khủng hoảng liên tiếp. Đội bóng được bán lại cho người Mỹ, tập đoàn Cannoli Capital 2006-2011, nhưng mọi chuyện cũng không được cải thiện gì. Kết thúc mùa bóng năm 2008, Paris Saint-Germain bị rớt xuống hạng 2.
Năm 2011, QSE, Quỹ Đầu tư Quốc gia của Vương quốc Dầu mỏ thừa tiền Qatar mua lại câu lạc bộ của thành Paris và một cuộc lột xác cho Paris Saint-Germain bắt đầu, trước tiên là bằng tiền. Hàng trăm triệu euro được các ông chủ mới của Qatar bơm vào để kéo về các ngôi sao bóng đá thế giới Javier Pasto, Thiago Silva, David Beckham, Dani Alves, Neymar, Mbappe, Gianluigi Buffon. Chưa có được thành tích quốc tế nào nhưng Paris Saint-Germain đã thành công về mặt tài chính. Sau một thập kỷ với tiền đầu tư của các ông chủ dầu mỏ, thu nhập của câu lạc bộ Paris đã nhân lên 6 lần, đạt 637 triệu năm 2019, và số lượng fan trên thế giới đã đạt con số 90 triệu. Paris Saint-Germain thống trị bóng đá trong nước, nhưng ở đấu trường châu Âu, đội bóng liên tục trải qua các mùa bóng thất vọng, trong đó có những thất bại cay đắng chưa từng có. Giờ là một câu lạc bộ giàu có hàng đầu châu Âu, có trong tay những cầu thủ giỏi nhất thế giới, đã được coi như là thương hiệu toàn cầu, nhưng Paris Saint-Germain vẫn thiếu một danh hiệu Champions League để có thể gia nhập các câu lạc bộ lớn.
Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Vừa rồi là tạp chí thể thao cuối tuần của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Giải trình nói về Chris Botti, ngẫu hứng jazz với cây kèn trumpet.
Gương mặt điển trai, nghệ sĩ Chris Botti còn tạo nên một dấu ấn riêng cho mình với chiếc kèn trumpet. Album Impressions, dấu ấn năm 2012, gặt hái thành công lớn với giải Grammy cho album hòa tấu pop xuất sắc nhất kể từ album đầu tay ra mắt 17 năm trước. Hơn thế nữa, Chris Botti hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ lớn, trong đó có tình bạn thân thiết với danh ca Paul Simon hay Sting. Sự nghiệp của Chris chủ yếu gắn bó với cây kèn trumpet trên từng cây số lưu diễn hơn là trong studio. Trumpet là một nhạc cụ khá đặc biệt nếu chỉ đứng một mình. Âm thanh kém hấp dẫn hơn saxophone và chủ yếu phù hợp với nhạc jazz. Ngoài ra, các nghệ sĩ chơi trumpet thường chơi trong các dàn nhạc giao hưởng thay vì tách ra trình diễn solo. Tuy nhiên, Chris Botti đã thay đổi quan niệm đó nhờ chiếc kèn trumpet hiệu Martin Committee sản xuất năm 1939. Đó là tài sản quý giá nhất cuộc đời anh, một nghệ sĩ vô gia cư sống tại một khách sạn thuê ở New York, Mỹ. Các tour lưu diễn miệt mài của nam nghệ sĩ khiến cho giá trị vô hình của cây trumpet nhân lên gấp bội. Nó không chỉ là nguồn thu nhập sống của nghệ sĩ sinh năm 1962 mà nó còn là tuyên ngôn nghệ thuật jazz, crossover. Trên thực tế, anh đã phải mất rất nhiều năm để tên tuổi đã về đến rộng rãi kể từ khi album đầu tay First Wish, điều ước đầu tiên ra mắt năm 1995. Xét cho cùng thì trumpet không phải lúc nào cũng dễ nghe và dễ chơi.
Never let this promise end. I let you go, I let you fly. Now that I know, I ask it twice.
Niềm đam mê trumpet của Chris đến từ rất sớm khi anh 9 tuổi. Từ đó đến nay, chưa bao giờ anh có ý định chuyển đổi sang chơi nhạc cụ khác. Anh từng trả lời phỏng vấn rằng trumpet là cái loại nhạc cụ gian nan nhất vì bạn phải luyện tập cả nguyên ngày. Rất nhiều vấn đề có thể xảy đến như lưng, dây thần kinh, vì đó là thứ nhạc cụ đòi hỏi thể lực. Tuy nhiên, với cách ứng xử của trumpet, tôi rất hạnh phúc để tiếp tục chơi nó. Trong những nỗ lực khuếch trương hình ảnh hơn 30 năm, Chris đã từng chia lửa sân khấu với rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu trong làng âm nhạc, đặc biệt là mối lương duyên với Sting trong tour lưu diễn Brand New Day. Ngoài ra, anh còn cộng tác với các tên tuổi gạo cội khác như Paul Simon, Johnny Mitchell, Barbara Streisand, Yo-Yo Ma, Lady Gaga, Josh Groban và Andrea Bocelli. Phải đến 2012 khán giả mới biết đến tài năng của Chris Botti cũng như chấp nhận vai chính trên sàn diễn của chiếc kèn trumpet.
Thực tế, âm thanh trumpet của Chris khá mượt mà khi anh đã áp dụng kỹ thuật nhạc cổ điển bel canto, cộng thêm luyện tập vất vả để đạt được mục đích mong muốn. Chủ đích của anh là tạo được âm thanh có độ tối hơn, ngọt ngào hơn so với âm thanh trumpet truyền thống.
Chiếc trumpet của Chris Botti sản xuất năm 1939 cùng hãng sản xuất với chiếc kèn danh tiếng mà nghệ sĩ jazz Miles Davis chơi. Bên cạnh tình yêu với cây đàn trumpet, Chris còn phải lòng với nhạc pop đương đại của Sting, Paul Simon, Peter Gabriel, Joni Mitchell. Cũng như bao nghệ sĩ khác, Chris phải lựa chọn con đường riêng gắn với thể loại và gu âm nhạc. Trước một ngã rẽ lớn, nhạc jazz truyền thống hay là jazz crossover, giao thoa, không có gì quá khó khăn đối với gu thẩm mỹ tinh tế và đầu óc sắc bén như Chris. Lần đầu tiên tới New York, anh đã xem một concert của Wynton Marsalis biểu diễn xuất sắc theo đúng kiểu jazz truyền thống của Armstrong hay Bobby Bowden. Anh nhận thấy rằng một điều, khó có nghệ sĩ trumpet nào vượt qua được cái bóng hay ngưỡng trần mà kèn trumpet đã tạo dựng. Vì thế, Chris đã chọn lựa một lối đi hoàn toàn khác biệt với Wynton Marsalis, không đụng độ với nhau và cả hai đều là fan của nhau. Không thể phủ nhận rằng Chris Botti chịu ảnh hưởng của các ngôi sao đại thụ nhạc jazz sơ trumpet như Chet Baker hay Miles Davis. Anh thừa nhận màu sắc âm nhạc u ám nhưng đẹp của Miles Davis luôn là điều anh ngưỡng mộ. Hơn thế nữa, anh theo đuổi không gian âm nhạc giàu cảm xúc, melancholy xuyên suốt sự nghiệp. Vì vậy, phổ âm nhạc của Chris Botti còn lan tỏa rộng hơn thế, phiêu mạnh hơn thế khi anh chọn lối rẽ crossover. Cho dù là jazz nguyên bản hay nhạc cổ điển, soundtrack nhạc phim, hard rock, R&B hay pop, Chris Botti không ngừng sáng tạo và thể nghiệm. Vì vậy, danh sách bài hát trong tour lưu diễn của Chris luôn gây bất ngờ cho khán giả. Có thể là giây phút phiêu linh nhiệt huyết của The Look of Love, cái nhìn tình tứ với nữ ca sĩ da màu Sy Smith, Chris có thể trình diễn một bản nhạc đẹp, man mác buồn, gợi nhớ với tuổi thơ trong Cinema Paradiso với nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma.
Chuyến đi thì những chuyến đi tour concert của Chris Botti dường như không có điểm dừng. Anh có quan điểm khá thú vị về live concert là phải tạo được cảm xúc cho khán giả, khác biệt với các bản ghi âm được định hình và ít rủi ro.
Nghệ sĩ chia sẻ, tôi ghi âm các album để khán giả có thể thưởng thức tại nhà theo cách lãng mạn hay nghệ thuật. Nhưng nếu họ đến xem concert mà tôi chơi lại đúng như trên đĩa nhạc thì đó là cách tự sát. Nghề nghiệp của tôi phải tạo được cảm xúc mới mẻ, sự tự do hoàn toàn. Họ muốn khóc, vỡ òa, phiêu lưu cùng với các nhạc công tài năng trong màn nhạc của tôi. Trên thực tế, concert của Paul Simon năm 1991 đã hoàn toàn thay đổi tầm nhìn của Chris Botti trong vai trò khán giả. Anh cho rằng trình diễn solo sẽ bó hẹp bản thân, do đó Chris không ngừng hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi để mở rộng sân chơi và trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, ý tưởng đó không dễ dàng thực thi vì khớp lịch diễn với các nghệ sĩ khác tương đối gian nan. Chris đã tiết lộ lịch trình dày đặc trong việc ngỏ lời hợp tác. Tôi đã phải săn đón các nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp thế giới. Michael Bublé cũng lưu diễn nhiều như vậy, và tôi cuối cùng đã gặp được anh ấy ở Vancouver, Canada. Chúng tôi đã phải đến Las Vegas để gặp Ladies Night, tới Philadelphia để hợp tác với Gene Scott, và tới Anh để làm chung với Paul Buchanan. Ý tưởng cốt lõi của các concert cũng như âm nhạc của Chris Botti là sự giao thoa giữa giác quan nhạc pop với tinh thần phối hợp của nghệ sĩ nhạc jazz. Chiến lược này khiến anh trở nên trưởng thành và bài bản hơn. Chris Botti chia sẻ mình không thể chơi trumpet giỏi năm 20 tuổi như cách Wynton chơi năm 17 tuổi. Tuy nhiên, khi kết hợp với pop music, lắng nghe các đồng nghiệp khác chơi jazz, anh nhận ra các nhược điểm của bản thân và tìm cách khắc phục. Nam nghệ sĩ đã chứng tỏ một điều là sức sáng tạo là vô biên khi họ biết làm chủ kỹ thuật. Hơn thế nữa, tiếng kèn trumpet của Chris Botti trở thành điểm nhấn đẹp thay vì một sự thờ ơ của khán giả.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Belarus Lukashenko khẳng định được Moscow cam kết ủng hộ để đối phó với phong trào phản kháng trong nước. Tehran vui mừng thoát vòng vây cấm vận vũ khí của Washington. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thăm dò dầu khí, Hy Lạp sẵn sàng cho xung đột tại Đông Địa Trung Hải. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, đưa vấn đề Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế, Việt Nam thận trọng cân nhắc thiệt hơn. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon, Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện, chương trình phát thanh do Tú Anh phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.